Mấy ngày gần đây, khi Việt Nam phóng thích vài tù nhân lương tâm giữa bối cảnh Mỹ dỡ bỏ phần nào lệnh cấm vận võ khí cho Hà Nội, công luận trong và ngoài nước một lần nữa tập trung sự chú ý tới tên tuổi một blogger đang thọ án 12 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động phản đối Trung Quốc xâm lược Biển Đông và cổ suý cho dân chủ nhân quyền Việt Nam. Anh là nhân vật chính của một trong bốn phần trong loạt phóng sự thực tế do Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ vừa thực hiện tại Việt Nam, nói về nền tự do báo chí trong nước và những nguy hiểm rình rập các ngòi bút độc lập, cổ suý cho quyền tự do thông tin và ngôn luận. Anh là một trong những người đi đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam và cũng là một trong những ngòi bút tiên phong trong phong trào báo chí công dân, sáng lập ra câu lạc bộ nhà báo tự do. Trong đất nước không có báo chí tư nhân và thông tin truyền thông bị kiểm duyệt gắt gao. Anh từng nhận giải thưởng Herman Hammett năm 2009 của tổ chức Human Rights Watch dành cho các ngòi bút can đảm bất chấp đàn áp chính trị. Anh từng đoạt giải tự do báo chí quốc tế 2013 do Ủy ban Ký giả trao tặng. Anh cũng từng được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong Ngày Tự do Báo chí Thế giới 2012 khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đầy vì đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Trường hợp của anh được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm và các bản án Việt Nam đã tuyên phạt anh lần lượt từ 2 năm rưỡi tù về tội trốn thuế cho tới 12 năm tù về vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự, bị thế giới xem là bằng chứng của sự vi phạm trầm trọng các quyền căn bản của công dân. Người được ân xá quốc tế gọi là tù nhân lương tâm từng tuyệt thực 33 ngày hồi năm ngoái để phản đối những sai trái bất công trong trại giam. Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, một trong những tên tuổi hàng đầu trong danh sách những nhà hoạt động ôn hòa mà thế giới thúc giục Hà Nội trả tự do, đang được chính phủ Việt Nam thuyết phục viết đơn nhận tội xin khoan hồng để được phóng thích sang Mỹ định cư, theo thông tin từ gia đình anh. Chị Dương Thị Tân, vợ blogger điếu cày.
Ông nói rằng là họ đã thỏa thuận với nhau xong. Họ đây có nghĩa là hai chính phủ của hai nước. Tôi cho rằng là cái vai trò quyết định của về phía ông Hải không phải là lớn, mà đây là cái cuộc mặc cả trao đổi giữa hai quốc gia. Nếu mà ra đi để mà phải nhận tội với họ, phải xin cam kết, phải xin xỏ họ để thả ra thì ông không bao giờ. Ông nói rõ là không bao giờ, vì ông không có tội.
Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên hôm nay, một cựu tù nhân lương tâm vừa được phóng thích từng bị giam chung với điếu cày, chia sẻ với bạn trẻ khắp nơi câu chuyện về người bạn tù bất khuất vì lý tưởng nhân quyền. Nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa bị tuyên án 6 năm tù hồi năm 2009 về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước, cũng là người tiết lộ tin về cuộc tuyệt thực gây chú ý công luận của điếu cày từ trại giam.
Tôi từ trại giam Nam Hà bị họ chuyển ra trại 6 Nghệ An vào tháng 3 năm 2012. Thì tháng 7 năm 2013, anh Hải Đức Cày từ một trại giam nào đấy ở trong Vũng Tàu, Cà Mau chuyển ra Nghệ An. Theo anh nói, lý do mà họ chuyển anh là vì anh không nhận tội và anh có những cuộc đấu tranh giúp đỡ anh em tù hình sự, bênh vực anh em tù hình sự. Cho nên ban giám thị ở đấy không chịu nổi anh. Thế là ở Nghệ An chúng tôi gặp nhau và anh em chúng tôi rất là mừng. Bởi vì khi còn ở ngoài xã hội, chúng tôi đã từng nhìn thấy nhau ở trên màn hình, cũng đã từng đọc bài của nhau, gọi điện thoại cho nhau và tham gia những cuộc biểu tình chống quân Trung Quốc, bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa.
Cái thời gian mà được gặp nhau trong suốt 4 tháng trời đó, thì ông ghi nhận những cái tâm tình, những cái chia sẻ của blogger điếu cày như thế nào? Ông ấy có biết ra phía bên ngoài mọi người nói gì về ông, có những cái hoạt động nào cho ông hay không, bảo vệ ông, bên vực ông hay không?
Cụ thể thì anh Điếu Cày không biết, nhưng anh ấy và cũng như tôi đều tin rằng chúng tôi có một chỗ dựa rất là lớn là ở gia đình và ở bên ngoài. Những bạn bè anh em cũng như là giới truyền thông, khi mà anh Điếu Cày anh ấy tuyệt thực thì anh có nói với tôi rằng chỉ cần tôi đưa được thông tin ra ngoài là mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa. Quả nhiên khi tôi đưa thông tin anh Điếu Cày thực ra ngoài, mấy hôm sau ban giám thị đã phải vào xin anh ấy xin lỗi. Và đưa anh ấy trở lại buồng giam cũ. Tôi xin kể lại cho chị nghe về cái tiến trình mà anh Hải đã tuyệt thực. Anh Hải bị giam chung với một người tù trung thân làm gián điệp cho Trung Quốc. Hằng ngày thì chúng tôi vẫn cứ phê phán Trung Quốc là xâm chiếm phần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và nói lên những cái xấu xí của chính phủ Trung Quốc. những người mà làm gián điệp cho Trung Quốc họ không ưa những câu chuyện như vậy, và cái đó đã dẫn đến xích mích, và hai người anh Hải và cái người làm gián điệp cho Trung Quốc này đã cãi nhau. Lợi dụng cái điều đó thì hai người gián điệp cho Trung Quốc đã làm đơn tố cáo anh Hải, thứ nhất là tuyên truyền chống nhà nước trong trại giam, thứ hai nữa là mua chuộc và lôi kéo anh em Tây Nguyên để anh em Tây Nguyên phản ứng với cán bộ. Anh Hải thấy những anh em Tây Nguyên đều là những người rất là khó khăn trong cái việc ăn uống và sinh hoạt, và đa số anh em Tây Nguyên thì họ đều nghèo, cho nên anh Hải đã giúp đỡ những người Tây Nguyên này bằng cách là biếu họ những gói mì ăn liền. Hàng tháng thì anh ấy biếu, mỗi tháng anh ấy đã bỏ ra cho mỗi người là một hộp mì 15 gói để giúp đỡ anh em Tây Nguyên. Cuối cùng thì ban giám thị quyết định biệt giam anh Hải 3 tháng. Mỗi một tù nhân mà bị biệt giam thì khổ vô cùng. Hàng ngày 24 giờ trên 24 giờ ở trong buồng chỉ có khoảng 5 mét vuông thôi. Không sách vở, báo chí, không tivi, tức là không có một chút gì hết. Anh Hải ở đến ngày thứ 3, anh đã tuyên bố rằng tuyệt thực để phản đối cái quyết định biệt giam anh ấy mà không có căn cứ, mang tính chất khủng bố và đàn áp. Cái thì đến ngày thứ 25, anh ấy rất là yếu. Chị cứ tưởng tượng rằng anh ấy chỉ uống nước và một chút muối pha với đường. Như vậy, tôi nghĩ rằng tôi phải có nghĩa vụ đưa cái thông tin anh Hải tuyệt thực này ra ngoài. Tôi không có cơ hội sớm hơn, bởi vì đúng ngày thứ 25 anh Hải tuyệt thực thì vợ tôi mới lên thăm tôi. Và họ đã yêu cầu tôi không được thông tin anh Hải tuyệt thực ra ngoài. Nếu không thì tôi cũng sẽ bị biệt giam giống như anh Hải. Họ còn nói rằng tôi có thể bị biệt giam vĩnh viễn, bởi vì đây là lần thứ 3. Hai lần trước tôi bị biệt giam ở nhà tù Nam Hà. Khi họ dẫn tôi ra gặp vợ tôi và đến phút thứ 10 thì tôi nói rằng anh Hải đã tuyệt thực được 25 ngày rồi. Lúc ấy thì hai viên cán bộ, một viên đã bịt mồm tôi lại và viên thứ hai đã túm vào gáy tôi và họ đẩy tôi ra ngoài, kéo về văn phòng của ban giám thị. Họ quy kết cho tôi là không nghe lời cán bộ, đưa tin không đúng sự thật từ trại giam ra ngoài. Nhưng cũng rất may mắn rằng khi mà vợ tôi đưa thông tin ra ngoài thì tất cả các cơ quan, báo chí, truyền thông có một sức ép nào đấy, cho nên tôi không bị biệt giam và anh Hải được giải phóng. Nên hiểu rằng là tất cả các tù hình sự khi mà họ bị biệt giam thì họ không có một phản ứng gì hết, kể cả việc biệt giam họ đúng hay sai. Có lẽ ban giám thị tại 6 đã không ngờ là gặp phải anh Hải và cũng gặp phải tôi.
Như ông nói là ông Hải đó bị biệt giam và đã tuyệt thực trong suốt 20 mấy ngày trời trước khi ông có thể đưa tin ra ngoài. Nhưng mà nếu ông Hải trong trường hợp bị biệt giam 24/24 trong phòng riêng như vậy đó, thì làm thế nào mà ông biết được tình trạng của ông Hải như thế nào và biết được là ông Hải đang tuyệt thực thưa ông?
Cái cấu tạo của cái khu giam giữ an ninh quốc gia là nó cùng chung một khu, nó cùng một dãy. Và khi mà anh Hải tuyệt thực thì chúng tôi đều biết cả. Chúng tôi đi qua cái sân và nhìn vào buồng anh Hải và nghe anh Hải nói được.
Tức là mình có thể thấy nhưng mà không được trò chuyện, không được nói chuyện trực tiếp phải không ạ?
Không được nói chuyện trực tiếp. Các cán bộ đấy đã dọa chúng tôi rằng nếu mà ai nói chuyện với anh Hải sẽ bị kỷ luật. Họ còn đặt một cái máy camera để theo dõi xem là chúng tôi có ai đi qua buồng anh Hải mà ra hiệu hoặc là nói gì không.
Sau khi ông tiết lộ thông tin về cái việc tuyệt thực của blogger Điếu Cày thì những ngày tháng trong trại giam họ đối xử như thế nào?
Cho một cái tù nhân để làm gián điệp cho Trung Quốc ấy đánh tôi. Họ chuyển tôi vào trại An Điểm ở tỉnh Quảng Nam.
Nhưng mà sau khi cái thông tin này được tiết lộ ra ngoài thì khoảng bao lâu thì mọi chuyện nó được thay đổi?
Rất nhanh chị ạ. Khi mà tôi chuyển cái thông tin anh Hải tuyệt thực ra bên ngoài ấy, thì ngay hôm sau là đã có những cái hành vi hốt hoảng của ban giám thị. Thứ nhất là họ mang TV vào đắp cái buồng anh Hải. Họ mang một người án hình sự vào buồng anh Hải. Và đến ngày thứ 30 khi mà viện kiểm sát tỉnh Nghệ An vào thì họ đưa đi, họ giới thiệu rằng anh Hải không bị giam riêng, bởi vì nếu giam riêng thì buồng giam riêng làm gì có tivi, làm gì có một người sống chung. Như vậy là họ dùng tất cả những cái sự xảo trá để mà lừa bịp. Viện kiểm sát ra một cái thông báo rằng anh Hải không tuyệt thực. Chúng tôi và anh Hải đã kiện lên Viện Kiểm sát Nhân dân Trung ương, và khi Viện Kiểm sát Nhân dân Trung ương về, chúng tôi đã đòi gặp, trình bày toàn bộ sự việc. Và Viện Kiểm sát Trung ương thừa nhận rằng anh Hải bị giam riêng và đã tuyệt thực 33 ngày.
Đài truyền hình nhà nước lúc đó đã chiếu ra những cái cảnh quay ngay trong trại giam, cho thấy là ông Hải vẫn nhận cơm của người đưa tới tận phòng, vẫn ăn uống bình thường và chứng minh là...
Cái này thì họ quay cái cảnh anh Hải đã ngừng tuyệt thực được 4 ngày để nói rằng anh Hải không tuyệt thực.
Thế còn những cái cảnh quay là ông Hải vẫn được chăm sóc sức khỏe trong trại giam đó, thì cái đó thực hư như thế nào, có hay không ạ?
Những cái cảnh ấy đều là nằm bên ngoài cái thời gian anh Hải đã tuyệt thực.
Ông có tận mắt chứng kiến không ạ?
Tôi chứng kiến và tham gia vào cái vụ việc anh Hải tuyệt thực. Từ ngày đầu tiên ở trại 6 Nghệ An, tôi và anh Hải rất thân nhau, cho nên diễn biến của sự việc là tôi đều nắm được.
Qua những cái cuộc nói chuyện tâm tình và sống gần gũi với nhau trong trại giam như vậy đó, thì ông có nhận xét như thế nào về người bạn tù Nguyễn Văn Hải?
Tôi rất cảm phục anh bởi cái lòng kiên trung đối với cái lý tưởng của mình. Ngoài ra, anh có một sự hiểu biết khá sâu sắc về nhân tình thế thái, chính trị, kinh tế. Và còn một điều nữa là anh Hải, anh rất rộng rãi. Anh ấy từng giúp đỡ rất nhiều anh em Tây Nguyên để họ bớt khó khăn trong việc ăn uống cũng như là quần áo để cho anh em Tây Nguyên mặc. Bởi vì chị cũng biết rằng anh em Tây Nguyên sống ở miền Bắc là khí hậu rất là lạnh, cho nên họ không quen và họ cũng không có cái điều kiện để gia đình thăm nuôi luôn luôn để gửi quần áo ấm ra, thì anh Hải anh cũng trợ giúp khá là nhiều.
Với những cái điều hiểu biết về người bạn tù đồng cảnh ngộ với mình đó, thì liệu nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ có những cái tác phẩm hay là những cái bút tích gì để chia sẻ với lại công luận thế giới quan tâm tới ông Nguyễn Văn Hải về tình trạng của ông, về thái độ và về cái lý tưởng niềm tin của ông hay không?
Tôi có dự định viết một tập hồi ký ngay những sự kiện nóng bỏng nhất. Đầu tiên là tôi viết về anh Hải. Sau đó tôi sẽ viết về anh Lê Quốc Quân, hai người mà tôi đã từng bị giam chung và rất là mến phục.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nói về điếu cày, nói về những ngày tháng bị giam trong tù thì không thể không nhắc lại và hỏi thăm ông một chút xíu. Nếu mà một cách ngắn gọn thôi, ông mô tả cái điều kiện giam giữ trong các trại giam của Việt Nam đối với tù nhân chính trị như thế nào thưa ông?
Tôi cứ ấn tượng nhất là cái chế độ biệt giam vô cùng dã man. Họ coi những người bị biệt giam như những con heo vậy cơ chị. Tôi đã bị biệt giam 2 lần. Hàng ngày tôi bị nhốt trong một căn buồng chỉ 5 mét vuông, nơi tôi ngủ là một cái sàn xi măng, bên cạnh đấy là một cái bô, và xin lỗi chị, đừng viết bài tiết mà tôi thải ra. 24/24 giờ trong một căn buồng không có ánh điện, không được tiếp xúc với ai cả, nếu không chuẩn bị một tinh thần thì có thể phát điên lên được. Đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm, không có một ánh sáng nào. Hầu như cả ngày anh chỉ nhìn thấy những cái vật trong buồng giam lờ mờ như một người bị mù vậy.
Nhưng mà thưa ông, là không có ánh sáng he hắt qua cửa sổ hay không có một cái lỗ thông hơi?
Có lỗ thông hơi nhưng nó ở cao và ánh sáng nó chỉ lọt qua lỗ thông hơi chiếu lên cái bức tường mà cách chúng tôi phải đến là 1,5 mét hoặc 2 mét thì hoàn toàn là thiếu ánh sáng. Một ngày được bước ra ngoài 3 lần, một lần là đi đổ những lượng chất thải của người. Lần thứ hai là đi lấy cơm buổi sáng và lần thứ ba đi lấy cơm buổi chiều. Như vậy chúng tôi có khoảng 45 phút ra và nhìn thấy bầu trời.
Thế còn về ăn uống trong trại giam như thế nào ạ?
Đã biệt giam thì không có nhận được quà của gia đình, không có liên lạc được với gia đình. Chỉ ăn trong cái tiêu chuẩn của trại giam, gồm có cơm và rau, thỉnh thoảng có cá thịt, nhưng thọ nấu không thể ăn được. Tất nhiên là một tuần chỉ có một lần một nửa con cá hoặc là 2-3 miếng thịt nó mỏng như là ngón tay của mình vậy thôi.
Cũng có một số thông tin nói rằng một số tù nhân khi biệt giam bị cùm chân, có điều đó không?
Những người bị cùm chân là có, nhưng đấy là những người trẻ.
Sau những gì đã kinh qua như vậy, ông có đúc kết một bài học như thế nào cho riêng bản thân mình và cho những người tranh đấu hay không ạ?
Phải cứng rắn bảo vệ cái quan điểm của mình, không nhụt ý chí, dù có bị biệt giam, có bị đối xử tàn tệ. Trường hợp anh Điếu Cày là một ví dụ.
Cảm ơn ông rất là nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi trong câu chuyện tìm hiểu về một người bạn tù được rất nhiều người quan tâm, đó là trường hợp của blogger Điếu Cày.
Dạ, vâng, tôi cảm ơn ạ.